Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời được nhà báo Bùi Tín cùng tham gia cuộc hội luận. Nhà báo Bùi Tín, 89 tuổi, hiện đang sống tại Pháp, là một nhà báo tự do, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương, tổ quốc. Kính thưa nhà báo Bùi Tín, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin ông gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa ông.
Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Chính Kết và chào tất cả các bạn nghe Đài Sài Gòn.
Dạ vâng, kính thưa nhà báo Bùi Tín, trong trang web Dân Làm Báo, một trang web thông tin nhanh nhạy và khá chính xác vừa mới đưa tin là Trung ương Đảng nhất trí loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn. Theo thông lệ thì phải tới tháng 11 năm nay ông Nguyễn Tấn Dũng mới phải trao chức và quyền thủ tướng cho người kế nhiệm. Vậy thì thưa nhà báo, tại sao hay là vì cớ gì mà Trung ương Đảng lại quyết định buộc Nguyễn Tấn Dũng phải từ nhiệm trước thời hạn, thưa ông?
Vâng, cái việc này đã có tin đồn 2-3 tháng nay cơ. Và ngay từ tuần trước gọi là cái hội nghị của Trung ương mới đó, tức là hội lần thứ hai, cũng như là hội nghị của Ban Thường vụ Quốc hội, thì cũng đã hé ra rằng là họ sẽ làm cái cuộc bàn giao sớm hơn dự định. Thì đúng là theo đúng hiến pháp thì Quốc hội tháng 5 mới bầu, và sau đó 2 tháng mới họp, tức là sớm nhất là tháng 7. Và trong cuộc họp đó thì Quốc hội mới bầu ra là chủ tịch và thủ tướng. Thế thì đây họ làm một cái việc là tôi có nói là như là đám cưới chạy tang đấy. Tức là sợ là có người chết đó, cho nên là đám cưới sớm. Nhưng mà bao giờ đám cưới sớm cũng đổ vỡ. Thì cái việc vi phạm hiến pháp này đó là một cái hành động liều mà chỉ có ở cái chế độ toàn trị, tức là một chế độ độc đoán, muốn làm gì thì làm. Đây là cái tiêu biểu của cái gọi là duy ý chí đấy. Mà trong cái duy trí này đó, thì ta quan sát mấy tháng nay đó, thì rất là nặng ở là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng là người mà lèo lái tất cả cái chuyện là muốn gạt ông này ông kia ra để mà có một cái bộ chính trị mới có đông người ở phía Bắc. Thế và ông làm những việc đó cũng là phi pháp. Bởi vì là Bộ Chính trị làm sao mà có thể chọn trước khi Quốc hội, mà ngay cả Quốc hội chưa phải là đã chưa được bầu ra. Thế thì như thế tức là trà đạp lên là Quốc hội, trà đạp lên là hiến pháp. Như vậy tôi cũng làm việc rất sai, là để cho cái Quốc hội cũ, Quốc hội hiện nay đó, là dẫm chân lên cái Quốc hội chưa hình thành. Tháng 5 thì mới hình thành Quốc hội, sau đó mới bầu ra nguyên tắc, mới bầu ra chủ tịch. Thì như vậy tức là đã làm trước, và như vậy tức là nó chức quyền, chiếm quyền của Quốc hội sắp sửa bầu ra. Thì tôi nghĩ là đây là việc làm tất nhiên là Bộ Chính trị đồng ý, Trung ương theo ông Trọng cũng đồng ý, nhưng mà xã hội sẽ có phản ứng, quốc tế sẽ có phản ứng. Vì như vậy tức là dưới quyền của ông Trọng đó, kiêu ngạo chi ý chí đó, để muốn làm thì làm, thì cái điều đó không thể có được. Thì cái này ở chỗ Nguyễn Phú Trọng rất rõ là sau khi mà từ ông ấy bày ra cái buộc Bộ Chính trị phải thông qua những cái chức vụ của tứ chủ triều đình đó, là bốn ông đó, thì ông tưởng là việc gì ông cũng làm được. Trung ương cũng tán thành, quốc hội cũng tán thành, và bây giờ ông ép cái quốc hội phiến cuối cùng là cũng phải dẫn chân lên cái quốc hội chưa hình thành. Thì đây là một cái trò phản dân chủ, rõ ràng là trò phản dân chủ mà làm cho quốc tế người ta cười vào mũi mình, tức là không biết gì về cái hiến pháp. Và đã có hiến pháp thì phải tôn trọng một cái tuyệt đối, bởi vì hiến pháp là cái luật gốc, là cái luật cơ bản. Thế mà Tổng Bí thư mà lại không coi hiến pháp là gì thì chứng tỏ rõ ràng là ông đặt đảng ở trên hiến pháp, trên quốc hội.
Vâng, thưa nhà báo, cái động cơ gì đã khiến cho Nguyễn Phú Trọng phải làm cái công việc đó, sẵn sàng chà đạp hiến pháp để mà buộc ông Nguyễn Tân Dũng phải từ chức sớm? Cái động cơ nào? Ông ta muốn cái gì? Ông ta có một cái âm mưu gì ở trong này, thưa ông?
Vâng, đây là cái mưu đồ rất là nham hiểm. Tôi nghĩ là đây là có thể là cái mưu đồ do Bắc Kinh là đó. Bởi vì sau cái hội nghị vừa rồi của Trung ương lần thứ 12 đó, thì Nguyễn Phú Trọng đã vội cử ông Hoàng Bình Quân là đặc phái viên của mình sang gặp ông Tập Cận Bình. Và trong buổi gặp ông Tập Cận Bình đó, thì có thể là vận bày trưởng đã ra cái mưu này. Tại sao phải làm vội như thế? Tại sao lại hối hả làm trước những sự kiện dự định như thế? Thì tôi nghĩ là đây là một mối lo, mối sợ, mối hốt hoảng, là sợ cái tình hình là vượt khỏi cái tầm tay của mình. Thì đã có những cái chỉ dấu như thế này. Thứ nhất là ông Dũng đó, là tuy là không được cử, nhưng mà về nguyên tắc ông vẫn còn là thủ tướng, và ông vẫn còn là người cầm đầu chính phủ. Ông vẫn còn là người có thể chỉ huy được, là nắm chắc được Bộ Quốc phòng, người nắm chắc được Bộ Ngoại giao. Tức là ông Phạm Bình Minh hiện nay là Bộ Chính trị đó, cũng như ông Trần Đại Quang sẽ vào trong Bộ Chính trị và sẽ có thể là Chủ tịch nước đó, thì trong những tháng sắp đến vẫn còn là dưới quyền của Nguyễn Tân Dũng. Thì đây là một cái lý do vội vã như thế. Thế còn nhiều cái chỉ dấu khác nữa, tức là vừa rồi là tại sao là Bộ Chính trị đã quyết định là ông Dũng không sang họp ở Hoa Kỳ. Thế mà cuối cùng do phía Mỹ ép buộc phải đi, tức là họ muốn gặp cái đương quyền thủ tướng. Thế thì cuối cùng thì cái đó bắt buộc tình hình được như chị và Nguyễn Phú Trọng phải để cho ông Nguyễn Tân Dũng đi. Thì nhưng mà đi sang rồi đó, thì ông Dũng là có nói rõ cái tình hình đối với Mỹ, là yêu cầu Mỹ lên tiếng mạnh hơn nữa và có những hành động rõ ràng hơn nữa để mà chống cái mưu đồ quân sự hóa của bọn Tàu ở Biển Đông. Thế thì rõ ràng là uy tín của ông Dũng lên rất là khá. Tất nhiên tôi không nói những cái mặt mà ông còn yếu, nhưng mà ít nhất thì ông cũng còn gần đây nhất, ông còn lên án mạnh mẽ hơn. Thì ông cũng được điểm so với dư luận thế giới cũng như là trong nước. Thế thêm vào đấy nữa, tức là Tổng thống Barack Obama đó, đã tỏ ý sau khi triệu tập ông Dũng đó, đã đồng ý tỏ ý là sẽ sang Việt Nam sớm, tức là vào tháng 5. Thì bây giờ là họ rất sợ là Obama mà vào tháng 5 mà trước khi Quốc hội họp, tức là ngày 23, là định là Quốc hội sẽ bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 5 đó, thì ông Nguyễn Tân Dũng vẫn còn là thách thức, và có thể là ông Nguyễn Tân Dũng sẽ đứng ra để mà tiếp Obama nhân danh là người cầm đầu chính phủ, tất nhiên là người cầm đầu nhà nước, nhưng Trương Tấn Sang cũng có thể dư. Thế nhưng mà có thể cuộc gặp của Obama là gặp chủ yếu là gặp đối với Thủ tướng ở Nguyễn Tân Dũng để giải quyết vấn đề quan hệ kinh tế, buôn bán giữa các bên, quan hệ ngoại giao, quan hệ quốc phòng, vân vân. Thế đó là những cái chỉ đấu như thế đó, thì họ rất sợ là tình sẽ tuột khỏi cái bộ chính trị mới bầu. Thế và đấy nữa là cái tình hình mà xét cho vào trong cái khu vực mà buôn bán của Thái Bình Dương đó, là cái TPP đó là cũng đã gấp rồi. Thế nếu mà thay đổi cái chế độ đó thì có thể là Mỹ nó không đồng ý để nó thực hiện sớm. Người ta cho là anh đã cam kết những cái hướng dân chủ hóa, đã cam kết có những cái tổ chức của công đoàn tự do, anh đã cam kết rằng là phải tôn trọng nhân quyền, anh phải cam kết rằng là chấm dứt những cái tra tấn và bắt bớ những người yêu nước. Thế mà anh vẫn còn làm như thế thì nó sẽ trở ngại cho cái TPP. Do đó cho nên là ông Nguyễn Phú Trọng phải là hoảng hốt làm một cái việc liều. Mà cái việc liều này tôi nghĩ là trong nước cũng sẽ, người dân cũng không chịu đâu, và cái dư luận thế giới để càng không chịu. Và cái này nó càng chứng tỏ là ông Nguyễn Phú Trọng là người phụ thuộc vào Trung Quốc rất là rõ ràng.
Vâng, trước đây đó thì chúng ta đã biết là có cái hội nghị Thành Đô, và có một cái mật ước Thành Đô là sẽ Trung Cộng, về Việt Nam sẽ trở thành một cái khu tự trị của Trung Cộng, giống như là một số nước như Nội Mông rồi Tây Tạng vân vân. Thế thì liệu phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng này cũng muốn thực hiện cái hội nghị thành cái mật ước Thành Đô muốn như vậy đó? Thế thì phải hạ Nguyễn Tân Dũng trước thì mới có thể thực hiện một cách chót lọt được. Nhà báo có nghĩ sao về cái vụ này ạ?
À, vâng, tôi nghĩ là bây giờ ta đều biết là cái dư luận của Việt Nam ở trong nước đó, theo cái hãng điều tra dư luận quốc tế PEW đó, thì là có đến 80% hàng mấy nghìn người hỏi ý kiến đó, thì 80% là muốn là có quan hệ tốt với phương Tây, với Hoa Kỳ. Lập luận đó là cái lực lượng dân chủ, đó là cái lực lượng hùng mạnh, đó là cái lực lượng là giàu có nhất, ổn định nhất, thì là bên ngả về phía như thế. Và chỉ có 17% là muốn gắn bó với lại Trung Quốc thôi. Thế đây là cái chỉ dấu rất rõ là cái lòng dân. Và trong đó cái hàng Pew có nói rằng là tuổi trẻ và trí thức đó, thì cái tỷ lệ mà muốn cải thiện quan hệ liên minh phương Tây đó là đến trên 80%. Thế do đó mà cái hướng hiện nay là cái hướng mà cái mâu thuẫn rất là nặng nề giữa Bộ Chính trị và dư luận, giữa Bộ Chính trị và quần chúng nhân dân, giữa Bộ Chính trị và trí thức dân tộc, giữa Bộ Chính trị và các cái tổ chức xã hội dân sự. Thì họ làm điều như thế, nhưng mà chắc chắn là nhân dân cũng rất sáng suốt, chứng tỏ là nhân dân không phải là dân trí kém đâu, mà cái tỏ thái độ như thế chứng tỏ là dân trí ở nước ta đã khá cao, là cái trình độ chính trị, là cái mẫn cảm về chính trị là không phải là kém. Cho nên là họ phải làm vội cái đó, nhưng mà họ sẽ chuốc lấy cái hậu quả rất nặng về cái chuyện tức là vi phạm hiến pháp và vẫn duy trì cái chế độ của Stalinist, tức là phía trên vô sản và đảng đặt trên quốc hội, đặt trên hiến pháp. Giữa lúc mà người ta đòi hỏi là có một số ứng cử tự do, và họ cũng lo là có một số ứng cử viên tự do trúng cử đó, thì trong quốc hội sẽ có những cái luồng là đối kháng mà họ cần phải làm việc đã rồi gấp để mà đi trước tất cả những cái khó khăn đó.
Vâng, thưa ông, thưa nhà báo Bùi Tín, liệu các đảng viên và các đại biểu quốc hội của Cộng sản Việt Nam có dễ dàng đồng ý với những cái quyết định của Trung ương Đảng buộc Nguyễn Tân Dũng phải từ nhiệm trước thời hạn hay không? Hay là những cái quyết định ngang ngược của ông Trọng Lú, thưa nhà báo?
Vâng, cái hiện nay thì ta chưa biết rõ cái tình ra làm sao. Thế nhưng mà quốc hội sắp được đâu đó, tôi nghĩ là họ sẽ có tự nhận những cái quyền tự do cao hơn những cái quốc hội trước. Các quốc hội trước thì toàn là dân giả cúi đầu thôi, nhưng mà bây giờ trong khi sau trào dân chủ mà, thì tôi nghĩ họ dám nói hơn trước. Như là vừa rồi ở trong quốc hội, ông Bùi Quang Vinh cũng có những cái lời lẽ rất là mạnh mẽ. Ông Vũ Huy Hoàng cũng có những cái lời lẽ rất là mạnh mẽ về cái hướng dân chủ hóa. Thế và sắp đến mà nếu có thêm 20-30 người tự ứng cử chúng nữa thì sẽ có tiếng nói đối lập mạnh mẽ hơn. Thì cái đó tôi nghĩ là nó sẽ biểu lộ ra cái thái độ của nhân dân, và cũng có thể là một số đại biểu quốc hội chính do đảng chọn đó cũng không thể đồng ý với cái chuyện mà trà đạp lên hiến pháp một cách ngang ngược, phi lý như thế.
Vâng, như nhà báo vừa mới nói đó, thế thì có thể nói là đa số các nghị viên ở trong quốc hội cũ đó, quốc hội đương nhiệm bây giờ này, thì là có thể nói là đó là những ông nghị gật thôi, hoàn toàn nghĩa là làm theo ý của đảng chứ không phải là ý của người dân. Nhưng mà cái quốc hội mới hy vọng là sẽ có nhiều cái tiếng nói đáp ứng cái nguyện vọng của người dân hơn. Nhưng mà thưa ông, nếu mà các đảng viên cũng như là các đại biểu quốc hội mà không đồng ý với lại quyết định của Trung ương Đảng hay là của ông Nguyễn Tân Dũng, thì liệu cái những cái điều mà họ mà muốn nó có được thực hiện hay không?
Tôi nghĩ là rất khó, bởi vì là đảng hiện nay là nắm được cái đa số. Thế và tôi không nói với ông Kết và các bạn rằng là tôi có một cái mới khám phá ra một cái, có thể gọi là một cái sự thật rất là nghiêm trọng. Đó là ở bên Pháp này đó, có cái tạp chí Euroclid, là một cái tạp chí rất có uy tín, được chuyên bàn về cái tình hình địa lý chính trị trên thế giới. Thế thì một trong những cái viết nghiên cứu quan trọng nhất của tờ báo chủ lực đó, của cái tạp chí đó là ông Benoit. Thì ông Benoit đó là ông ấy có 2 năm là đã từng sống ở Việt Nam. Trước đó nữa là ông ấy tham gia là cán bộ nghiên cứu của cái viện Đông Bắc cổ của thời Pháp, tức là École Française de l'Orient đó. Thế và ông ấy hiện nay là giám đốc cái chương trình nghiên cứu về Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia trong thời kỳ hiện đại. Thì ông đã ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, và ông là một trong những người có thể nói là Việt Nam học am hiểu nhất, nguyên bác nhất, số 1 hiện nay ở nước Pháp. Thế thì ông ta có nhận định như thế này, thì ông ta biết đó, thì quan hệ rất chặt chẽ của cái Tổng cục 2 của Nguyễn Chí Vịnh trước đây đó với cái tình báo Hoa Nam. Và cái tổ chức tình báo Hoa Nam của Bắc Kinh đó là cái bộ phận tình báo quan trọng nhất bởi vì nó chĩa xuống phương Nam, mà nó chĩa vào các cái nước ở Đông Nam Á là cái hướng mà Trung Quốc muốn bành trướng nhất. Rồi theo ông tin nhận được đó, thì cái mối quan hệ giữa Tổng Hòa với cái tình báo Hoa Nam đó là một quan hệ khăng khít hơn 30 năm rồi. Và cái quan hệ đó đến cái mức tức là ông biết rõ rằng là tình báo Hoa Nam nó có một cái quỹ rất lớn và nó đã đút lót cho, nó gọi lobby đấy. Lobby tức là vận động, là mua chuộc và vận động hành lang đó, là ở Quốc hội Việt Nam, chính phủ Việt Nam, và nó chi cái khoản tiền lên đến 15 tỷ đô la mua các đại biểu Quốc hội, các ủy viên Trung ương. Thế để ông có nói là theo như ông biết là mỗi một vị phải là nhận ít nhất là 100.000 đô la, còn các vị trong bộ chính trị thì có thể lên đến hàng triệu. Thì chính cái điều đó nó cách nghĩa là gì? Ông cũng nói là đừng có mong rằng là chính quyền Việt Nam hiện nay lên án Trung Quốc, đừng có mong cái chuyện đó. Đến Tết mới có, chứ không thể có chuyện đó được, bởi vì là họ đã ăn lớn lắm. Thì chúng ta đều biết rằng là thằng Trung Quốc nó có những cái dự trữ ngoại tệ rất lớn, là 3.200 tỷ các bạn. Thế và trong cái buôn bán với Việt Nam năm ngoái đó, là nó đã đứt túi là hơn 20 tỷ tiền lãi, có nơi công bố là 32 tỷ. Thế thì một năm nó lãi đến 32 tỷ thì nó lấy ra 15 tỷ để nó đút cho các cái ông mà trong chính quyền để duy trì cái là nhất nhân đạo, tức là nhất định ngả về phía Tàu chứ không thể ngả sang phía kia, tức là sang phía Tây được. Thì cái này có thể nói là đúng như thế đó. Tôi cũng mong là đây là một cái nhận định không đúng thôi, nhưng mà tôi thấy là nhiều khả năng nó là đúng, bởi vì đây là một nhà học giả số 1 am hiểu tình hình của Nhật Bản, của Trung Quốc, của Đông Nam Á hàng mấy chục năm nay, mà đi lại thường xuyên và là giám đốc của một cơ quan nghiên cứu riêng về ba nước Đông Dương. Thì phải chăng, tôi muốn đánh đồng dư luận là phải chăng đây chính là cái lý do chính mà Bộ Chính trị hiện nay của Nguyễn Phú Trọng là không dám thay đổi cái liên minh. Mà chúng ta đều biết là Nguyễn Chí Vịnh là đi đâu cũng giao lên cái chuyện là 3-0 đó, tức là không để cho gọi là căn cứ nước ngoài, không để cho quân đội nước ngoài đóng trên đất Việt Nam, là Việt Nam sẽ không liên minh với một nước nào để chống nước khác, vân vân. Thế thề tốt của Trung Quốc là sẽ 3-0 đó, tức là phải trung thành về cái nghĩa hẳn về phía Trung Quốc. Cho nên là tất cả những cái đó cho ta một cái lý do rằng là phải chăng cái thái độ một mực ngả hẳn về phía Trung Quốc và tất cả những cái gọi là thân thiện với Mỹ chỉ là hỏa mù thôi, chỉ là động tác giả thôi để đối phó với dư luận trong nước, đối phó dư luận quốc tế thôi. Thế cho nên tôi cũng nói lên cái điều này để mà độc giả sẽ theo dõi. Thế thì dù sao nữa, trong mấy tháng nữa thì tình nó sẽ ngả ngũ thôi. Tức là cái hiệp định là TPP có được thông qua hay không, thế thì cái thái độ của ông Obama sang Việt Nam kết quả như thế nào. Và đáng chú ý là mấy tháng nay là Mỹ nhắn rất rõ với Việt Nam rằng là Hoa Kỳ rất cần đến Việt Nam, cũng ngang bằng Việt Nam cần Hoa Kỳ vậy. Họ chia tay, họ nói rõ đến như thế để họ mời mặc cái thân thiện của mình. Thế và chúng ta cũng biết là cảng Cam Ranh đó bây giờ cũng đã mở ra cho tàu của Mỹ và tàu của Nhật Bản, của Philippines, và cái tập trận chung với Nhật Bản vừa rồi nữa thì cũng đã là cái chỉ dấu cho thấy là cái tình hình không phải là theo ý muốn của Bộ Chính trị đâu, và tình hình đang còn có thể có những cái chuyển biến nhưng mà cái quan trọng nhất tôi nghĩ là cái câu luận của xã hội ta, là trong câu luận xã hội ta đó là cái ý kiến tiêu biểu của trí thức, của tuổi trẻ và của hơn 30 cái tổ chức dân sự. Đó là những cái ý kiến tiến bộ nhất, nhân lúc này phải lên tiếng mạnh mẽ để vạch mặt cái vô sản chuyên chính, vạch mặt cái chế độ toàn trị độc đảng, nó đưa đất nước mình đến một cái mức độ rất là gay gắt về kinh tế, chính trị, ngoại giao, gia đạo.
Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín đã cho chúng tôi một cái tin rất là quan trọng đến từ cái École Française de l'Extrême Orient, cho biết là tình báo Hoa Nam coi như là họ đã dùng tiền để mà mua chuộc hết tất cả cái bộ chính trị, cũng như là Trung ương Đảng và thậm chí là Quốc hội. Và họ đã nói rõ là mỗi một cái nhân viên Quốc hội như vậy đó là nhận được cả hàng trăm ngàn đô la. Thế thì phải nói là như là người Việt của mình vẫn nói là đồng bạc đâm toạc tờ giấy hay là đa kim ngân phá luật lệ, thì họ đã bị mù mắt hay là choáng mắt với những cái số bạc như vậy rồi, cho nên là lương tâm của họ đã được bán cho tình báo Hoa Nam, bán cho Trung Quốc rồi, cho nên họ không còn nghĩ gì tới cái tương lai hay là vận mệnh của đất nước nữa. Và điều đó thì thật là rất là đáng bi quan. Và tôi cũng hy vọng rằng là cái tin nó cũng không phải là chính xác. Hy vọng như vậy. Nhưng mà như nhà báo vừa mới nói đó thì rất có thể là, nghĩa là cái tin đó có nhiều cái đáng tin. Thì điều đó rất là nguy hiểm. Như nhà báo vừa mới nói đó thì trong thập niên vừa qua ai cũng thấy cái chính sách ngoại giao của Cộng sản là đu dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia Tây Phương. Và nhưng mà tất cả những cái động thái như là thân Hoa Kỳ hay nhiều khi đó chỉ là giả bộ mà thôi, phải không thưa tiến sĩ, thưa nhà báo?
Vâng, cái này có thể là cái thỏa thuận của hai đảng Trung Quốc và Việt Nam, tức là giả vờ như là có quan hệ tốt với lại Tây Phương. Hoa Kỳ cũng biết tất cả những cái đó. Thế và Bắc Kinh cũng giả bộ như là luôn luôn là thân thiện, muốn kết giao hòa bình với lại phương Tây. Nhưng sự thật đó là nó muốn là không muốn băng giao đâu, mà muốn là nuốt chửng cái Hồng Kông, nuốt chửng cái Đài Loan. Thế ở đây thì vấn đề là cho thấy là cái đối thoát của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay duy nhất chỉ là con đường đa nguyên thôi. Tức là thiết lập lại cái chế độ đa đảng như là cái thời 45-46. Rõ ràng là cái chế độ độc đảng toàn trị là không còn ăn thua gì nữa. Nó là cái nguyên nhân duy nhất hiện nay về lạc hậu, về nghèo đói, về nợ nần quốc tế, về cái nền y tế là bệ đặc như thế, cái nền giáo dục lạc hậu như thế. Tất cả cái nguyên nhân duy nhất đấy là cái chế độ toàn trị của một đảng. Nếu có cái đa đảng như thời 45-46 đó mà có những tiếng nói phản biện đó, thì chắc chắn là cái lãng phí rồi cái tham nhũng không có cao đến như hiện nay, không có cái núi lở như hiện nay. Bởi vì lúc đó những người ngoài đảng ấy cũng họ làm việc thực sự, có quyền lực thực sự, nhưng mà càng ngày ấy, thì Đảng Cộng sản càng bao biện và gạt những người ngoài đảng ra khỏi cái chính quyền, chỉ để họ trong cái chỗ ngồi chơi xây nước của Mặt trận Tổ quốc thôi. Do đó mà Bộ Chính trị và Trung ương thao lũng đoạn cái nền chính trị Việt Nam. Đây là cái lý do duy nhất mà để cho đất nước ta gặp cái khó khăn hiện nay.
Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, cách đây mấy tháng đó, nghĩa là vào cuối năm 2015 vừa qua đó, thì trên các mạng dân sự đã tỏ ra rất là xôn xao về cái bức thư của 127 nhân sĩ trí thức trong Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 cũng như là các đại biểu dự đại hội 12 của Đảng và đồng thời gửi cho toàn thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thưa nhà báo Bùi Tín, ông có biết nhiều về 127 nhân sĩ trí thức này hay không? Họ là người có khuynh hướng chính trị như thế nào và cái nội dung của cái bức thư gửi Bộ Chính trị này là như thế nào thưa ông?
Vâng, trong số 127 đó thì có thể nói là tôi biết rõ đến hơn một nửa, bởi vì đó là những giáo sư, những người mà có bằng cấp thực sự là cao, có trình độ và uy tín là những viện sĩ, có những người đã từng làm phó thủ tướng như là ông Trần Phương, thế và có rất đông đảo như ông vân vân là những nhà cố vấn trước cho chính phủ. Thì tôi thấy là đó họ là cái tích mưa của Đảng Cộng sản đấy, cái tinh túy của Đảng Cộng sản đấy, nhưng mà họ chưa dám bước quá cái vạch là ra khỏi Đảng, bởi vì ra khỏi Đảng thì họ phải tâm tư lắm, bởi vì cái đời sống khó khăn, tiền lương vẫn phụ thuộc, rồi cái danh dự, uy tín, rồi cái vợ con, bè bạn đối xử như thế nào, họ còn lưỡng lự. Nhưng tôi nghĩ rằng là tình đã đến cái chốt điểm mà tất cả những người đó là thức tỉnh thêm một bước và lôi cuốn không phải 127 mà hàng nghìn, hàng vài nghìn người nữa để mà có thể thức tỉnh một cách mạnh mẽ trong thời gian sắp đến. Thì chính những cái bước đi sai lầm của Đảng Cộng sản đó đã làm tăng thêm cái phản đối trong Đảng. Cho nên chúng ta thấy là một loạt đảng viên đã ra Đảng, những giáo sư đã ra Đảng, trả lại thẻ Đảng, là chính là do cái lý do hiện nay nó đã chín đến như thế.
Vâng, vừa rồi ông cũng có nói tới cái có nhiều người đó là vì đang lãnh cái tiền lương của Đảng Cộng sản, rồi cho nên là họ cũng không có dám vượt qua một cái mức mà đáng lẽ lương tâm của họ buộc phải vượt qua, là vì họ sợ mất quyền lợi, họ sợ sẽ bị khủng bố, họ sợ là sẽ bị cái này bị cái kia, mà điều đó rất có thể xảy ra. Phải nói là lòng yêu nước của họ chưa có thắng được cái nỗi sợ hãi đó. Nhưng mà có lẽ chúng ta là những con người thì cũng dễ thông cảm được với lại cái sự sợ hãi đó. Vâng. Nhưng mà nếu mà cái sự sợ hãi đó mà cứ tồn tại thì đất nước của chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, một số người hoạt động đấu tranh dân chủ nhân quyền cho rằng là Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ trong một cái tương lai gần đây, mà lý do chính yếu là do cái tình trạng hoàn toàn bế tắc về kinh tế, nợ xấu ngày càng gia tăng mà không có phương cách giải quyết, ngân sách để mà hoạt động của chính quyền tại nhiều tỉnh bị thiếu hụt trầm trọng, vân vân. Nói một cách khác là sự sụp đổ về kinh tế sẽ kéo theo cái sự sụp đổ về chính trị. Thưa nhà báo Bùi Tín, ông có đồng ý với lại cái quan điểm này không ạ?
Vâng, tôi cũng nhận được những cái tin tức như là ông Trần Bình Thiên đó, là Viện trưởng Viện Kinh tế và ở Hà Nội đó, ông nói rằng là cái ngân sách hiện nay đã cạn. Tất cả ngân sách quốc gia chỉ còn có 47.000 tỷ thôi. Tức là không biết phân phối cho được vài ba tỉnh là hết nhẵn. Thế thì ngân sách duy lắm. Thế nhưng mà tiền nợ thì rất nhiều. Nhưng ở đây tôi cũng đặt vấn đề là thế này. Là có thể trong cái mật ước thành đô đó là Việt Nam cam kết nhượng bộ cho Trung Quốc biết bao nhiêu là cái lợi thế về trồng rừng, về mua ship, về xây dựng tất cả các cái cơ sở công nghiệp. Thì do đó cho nên là phía Trung Quốc đã có thể cam kết rằng họ sẵn sàng bỏ ra vài tỷ khi mà kinh tế của Việt Nam vụn bại. Cho nên đây là cái pháo. Tôi nghĩ là tất nhiên là Trung Quốc bây giờ là chưa bao giờ khó khăn như hiện nay, có lực lượng dự trữ như thế, nhưng mà mỗi một tháng là mất tới hàng trăm tỷ đô la. Năm ngoái là chỉ trong vòng một năm là mất đứt đi hơn 1.000 tỷ đô la. Nhưng mà do sao, do vậy họ vẫn còn có tiền để mà chống lưng cho Hà Nội. Chứ tôi nghĩ là họ không để cho Hà Nội sụp đổ. Nhưng tất cả những cái điều đó là không thay đổi tình hình. Nhưng tôi nghĩ là thay đổi tình quan trọng nhất là cái ý dân, cái lòng dân, cái là tiêu biểu là cái thái độ của trí thức, thái độ của tuổi trẻ, thái độ của cái bộ phận tiên tiến, là hơn 30 cái tổ chức dân sự đang hoạt động rất mạnh để mà đòi từng bước một cái dân chủ hóa. Trước mắt là đòi cho Quốc hội sắp đến phải thông qua cái luật biểu tình, cái luật lập hội để mà đi đến đa nguyên. Tôi nghĩ là những cái đó càng ngày càng mạnh mẽ, và tất cả những cái đó đều được một bộ phận của Quốc hội tán thành. Thế cho nên tôi nghĩ là tình nó chuyển, tất nhiên ta không mong gì nó chuyển gấp, nhưng mà với thời gian vài tháng nó có những cái chuyển biến rất mạnh. Cho nên tôi dự đoán là chỉ trong vòng 1-2 năm là cái dân tộc ta tuy là nghèo đói nhưng đã khá lên rồi, đã trưởng thành rồi, cái lo về vật chất không nặng nề lắm nữa, thì lúc ấy là người ta có thể đấu tranh một cách mạnh mẽ hơn chống cái chế độ quản trị hiện nay.
Vâng, như vậy thì theo ông, liệu chế độ Cộng sản Việt Nam có thể sụp đổ vào một cái thời điểm gần đây không? Và như...
Vâng, tôi nghĩ là nó rất có thể, tất nhiên là tùy thuộc vào những cái diễn biến, những cái sự kiện, có thể những cái sự kiện bùng nổ, như là cái vụ Sầm Sơn vừa rồi là cái vụ bùng nổ, như cái vụ ở Bình Thuận là tất cả những máy điện nó làm ô nhiễm một thùng mà có lúc đến 2 vạn người kéo ra đường để phản đối đó, thì cũng là một cái. Thế nếu mà tất cả các tổ chức liên minh với nhau, kết hợp với nhau, từ cái tổ chức dân oan cho đến tổ chức lao động để bị nghèo khổ, cho đến là sinh viên là không có việc làm, cho đến là những cái hội là phụ nữ để bênh vực cái quyền lợi của phụ nữ đó, tất cả những cái đó mà kết hợp lại với nhau để đi đến một hai tổ chức thống nhất, thì tôi nghĩ là có thể làm đến chuyện, có thể có những cuộc xuống đường như ở Hồng Kông, như ở Đài Loan, như ở Ấn Độ trước đây với Gandhi, như là Nam Phi với Nelson Mandela, thì một vài trăm người không ăn thua, một vài nghìn người cũng đã chấn động, đến 10.000 hay 20.000 thì tình sẽ chuyển biến.
Vâng. Hiện nay đó thì cũng có nhiều người họ cho rằng là cái nền kinh tế của Trung Quốc cũng đang gặp khủng hoảng, và cái nội tình của Trung Quốc cũng có nhiều cái khó khăn, và có thể là Trung Quốc có sẽ sụp đổ trước, và nếu mà Trung Quốc sụp đổ thì chắc chắn là Cộng sản Việt Nam cũng sẽ sụp đổ theo một cách tất yếu mà thôi. Chắc
cũng như thế, nhưng mà ta có thể đi trước Trung Quốc được không? Tôi nghĩ là ta là một dân tộc gọn ghẽ, không lớn như Trung Quốc. Trung Quốc nó mênh mông quá, bao nhiêu dân tộc khác nhau, rồi là nó mâu thuẫn từ cái vùng ven biển đến cái vùng nội địa ở trong, vùng sâu vùng xa thì nghèo đói lắm, chênh lệch đến 1/10 cơ mà. Tức là nghèo đói đất chỉ có bằng 1/10 ở vùng ven biển. Thế do đó mà nó trở mình rất khó. Nó trở... Thế và cái giác ngộ của dân chủ rất thấp. Tôi nghĩ ở Việt Nam ta là gọn, cái thông tin nhanh nhạy, cái ý thức dân tộc và trong truyền thống lâu năm, thì tôi nghĩ là cái đấu tranh cho độc lập, cho quyền sống mình á, là nó sẽ có lúc sẽ bùng dậy. Và nếu mà được sự hỗ trợ của 4 triệu bà con ta ở nước ngoài, cổ vũ về tinh thần và vật chất nữa, thì chắc chắn là sẽ có những cái chuyển biến là không lâu.
Vâng, và nếu mà Việt Nam chuyển biến trước, Cộng sản Việt Nam sụp đổ trước Cộng sản trước thì chắc chắn là thì cũng có nhiều cái xác suất là Đảng Cộng sản ở Trung Quốc sẽ sụp đổ theo thôi. Nước này, đảng của nước này sụp đổ thì sẽ lôi kéo luôn cả cái đảng của cái chế độ cộng sản của cái nước kia sụp đổ theo. Thưa nhà báo, thời giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà báo rất là nhiều đã cung cấp cho chúng tôi những cái tin tức cũng như là những cái suy nghĩ, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy lạc quan hơn về cái tình hình đất nước, mặc dù là hiện giờ thì cũng vẫn rất là đen tối. Xin chân thành cảm ơn nhà báo và kính chúc nhà báo luôn mạnh khỏe để mà tiếp tục đấu tranh, mặc dù là tuổi đã là gần 90
tuổi. Xin chào tất cả các bạn nghe đài của đài Sài Gòn. Xin cảm ơn.
Dạ vâng. Và cuối cùng cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là an vui tươi đẹp. Vâng, xin kính chào.